Nói về Phó Mạnh, tuy thắng trận về dinh nhưng mà không bắt được tướng Tề để trả thù cho Dương Báo, nên trong bụng phần phần như lửa đốt, chưa biết tính kế chi. Bỗng thấy quân vào phi báo rằng có tướng Tề tới trước dinh môn, xin soái gia liệu định. Phó Mạnh liền sửa soạn nay nịch, tách kim thương lên ngựa xông ra, gặp mặt chẳng xưng hỏi họ tên, kẻ thương người chùy áp vô đánh đại. Đánh đã 100 hiệp có dư, Phó Mạnh khen rằng thằng con trẻ mà võ nghệ cao cường, hèn chi Tề Quốc gọi là thượng bang đại tướng, các tướng cũng phải đầu hàng khiếp sợ. Nghĩ như vậy, bèn lấy cái bạch ngọc luyện tế lên trên không, còn trên đầu Đường Nguyên cũng hiện ra ngũ trảo kim long, bảo bối liền trở lại đánh nơi mình Phó Mạnh. Tuyết Dân xem thấy tỏ rõ, bèn niệm chú định thân, Phó Mạnh đứng sững như trồng. Điền Nguyên chạy ra được, cùng Tuyết Dân dắt nhau về trại, tâu qua hết mọi sự tình. Tuyền Dương với Bá Quan thấy đều mừng rỡ. Nói về vợ chồng Huỳnh Cái, cũng về đồn binh ở tại nơi Du Giang. Sở Dương yêu trọng khác thường, Thế Dân lại mới trổ sinh chồi quế. Chúng tướng đều tới Khánh Hạ, Huỳnh Cái truyền mở tiệc ăn mừng, ai thể điều chúc tụng. Có một mình Mạnh phu quân lòng buồn chẳng nói. Huỳnh Nguyên Dung xem thấy mới nói rằng phu nhân có chuyện chi mà buồn bực, xin hãy phân cho soái gia được biết với nào. Thể Dân đáp rằng vì thiếp có một việc, phu quân vốn thì không hay. Lúc trước thần y Biển Thước có đưa cho thiếp hai hoàng linh đơn, người lại dặn rằng sắc đỏ là trị bệnh thần lôi, còn hoàng sắc trắng thì giải bệnh phong sa ác độc. Thuốc đó để trị bệnh cho Trung hậu, vì tôi quên nên còn cất lại đây, bây giờ biết làm sao mà đưa cho người để phòng khi nguy cấp. Huỳnh Cái nói nếu linh đơn của thần y để lại, vậy bây giờ phải sai người đưa qua cho Trung Quốc mẫu dự phòng. Mạnh phu nhân liền nói phải. Huỳnh Cái lập tức viết một đạo biểu văn và bỏ hai hoàng thuốc vào phong thư, sai Dương Yên đội tuyết mang sao đem thư tới dinh Tề lập tức. Dương Yên dân lệnh bèn sửa soạn đồ hành trang, lên lưng ngựa thẳng sông tách dặm. Đi thẳng mấy ngày thì đã đến Lan Gia địa giới, thấy lố số mấy hàng dinh trại, xem theo ngọn cờ mà thẳng tới Tề dinh. Cũng thời may gặp Tống Thiên đi tuần, Dương Yên mới phân trần tự sự. Tống Thiên nghe nói cảm mừng, bèn dắt Dương Yên vào trước mặt vua ra mắt. Khi Dương Yên tới trước Huỳnh La Trướng triều bái và dâng phong thư lên, Tuyên Dương liền mở ra xem tờ biểu văn như vậy: Sở quốc thần Huỳnh Cái với công chúa Mạnh Thế Dân cúi đầu trong lại Tề quốc phu nhân cùng với Chiêu Dương Trung quốc mẫu. Vợ chồng tôi đội ơn rất hậu, hàng ngày trong tưởng thiên nhang. Nay thần y có để lại hai hoàng linh đơn, hoàng đỏ thì trị bệnh thần lôi, còn hoàng trắng thì trị phong sa ác độc. Xin bệ hạ chiếu theo thi dụng để làm vật báo hộ thân, ngửa trong lượng thánh ở ra ơn, hỷ xá cho ngu thần muôn tội. Tuyên Dương xem thư vừa xong, kế thấy Điện Nguyên bại trận chạy về rằng Ngô Tặc thiệt là anh hùng vô địch, nó dùng bạch ngọc luyện mà đánh con, may nhờ tiên cô niệm chú định thân, con mới được đào sinh tẩu thoát. Tuyên Dương nghe nói thêm buồn bã, vì đã bị thất trận luôn mấy trận. Kế thấy Tuyết Dân tới tâu rằng tôi thấy bệ hạ xem biểu văn sở quốc, chẳng hay trong biểu nói những việc chi. Tuyên Dương nói vợ chồng Huỳnh Cái sai người đưa thuốc của thần y để trị những phong sa lôi hỏa. Tuyết Dân tâu như vậy thì xin bệ hạ chiếu theo trong toa mà điều trị, kẻo để lâu thêm nỗi khó lòng. Tuyên Dương như người mới tỉnh hồn, bèn truyền lệnh Liêm Thoại Hoa chia hai hoàng linh đơn đem hòa với nước đổ cho Trung hậu. Còn Tuyên Dương thì truyền quân đặt bài hương án và đích thân gian giái cùng lão mẫu Lê Sơn với thần y Biển Thước đại tiên xin cứu tử hoàng sinh cho Trung hậu. Khi ấy Liêm Thoại Hoa dâng lệnh, bèn vào trong cậy răng đổ linh đơn cho Trung hậu rồi. Trong một giờ thuốc thấm đủ khắp tứ chi ngũ tạng, dương mắt ngó tư bề giao giác, Liêm Thoại Hoa đỡ bồng ngồi dậy, cả nhà đều chạy tới vui mừng. Trung Hậu khi ấy thấy Tuyết Vân đứng ở một bên, mới buông lời hỏi rằng: người con gái đó ở đâu mới tới? Ai già lạ mặt không biết là ai? Tuyết Vân thưa rằng: Bần đạo là học trò của Hỏa Vân Thánh Mẫu, vâng lời thầy xuống cứu nương nương. Một là vì hồng phước của Tề Dương, hai là 500 năm trước cùng dâu kết duyên phận. Trung Hậu nghe nói thì đã biết nhân duyên tự nơi trời định, nên Hỏa Vân Thánh Mẫu mới cho xuống đây, cùng Điện Quyên cái nước sum dày, ngày sau sẽ làm Tề Bang quốc mẫu. Bèn đáp rằng: Ai gia cảm ơn sư điệt, vâng lời thần xuống núi cứu ta. Nội thần mau dở yến dân qua, chúc lòng thảo đền ơn công khó. Nội thần dâng lệnh dọn tiệc dâng lên. Liêm Thoại Hoa với Túy Vân ngồi hai bên, còn Tuyên Vương và Trung Hậu thì ngồi chính giữa. Vua tôi vui cười hớn hở, mừng vì tử khí phục sinh. Tiệc vừa mãn thì đã quá canh, ai nấy về dinh nghỉ an giấc đẹp. Đây nhắc lại vợ chồng Điền Côn đánh với Dương Báu đã bị thương vừa hết, thâu binh về thành, bế cửa lại gia tâm canh thủ. Trong cứu binh thôi đã mỏi mắt, vợ chồng ngồi than thở đã hết hơi. Bỗng nghe tiếng pháo vang trời, Đào Kim Định nói: chẳng biết việc gì mà giang tay pháo nổ, hay là cứu binh đã đến chăng? Vậy sẽ xin thếp lên thành xem thử. Nói rồi dặn chị em Mộng Ngọc Trinh ở lại, một mình lên ngựa thẳng tới giọng địch lầu coi lại. Khi Kim Định lên lầu xem qua phía tây, thấy có một tòa đại binh cờ bay nhấp nhoáng, quân đóng hằng hà, liền lấy ống thiên lý dòm coi. Quả thấy cờ đề Đông Tề Ngự Dinh bốn chữ. Thế rồi rất nên mừng rỡ, trở về phủ nói với Điền Đơn hay: này cứu binh của quốc mẫu đã tới, phải dùng kế nội ngoại giáp công, phó mạnh ắt bị bại vong, Tề binh mười phần đắc thắng. Điền Đơn nghe nói cả đẹp, vì dưỡng bệnh đã hơn một tháng trọn, nay tinh thần đã mạnh mẽ như xưa. Điền Đơn bèn truyền lệnh đánh trống kéo cờ, nhóm chúng tướng lại mà phát lệnh. Đào Kim Định thưa rằng: tiểu phi có một kế, dám tỏ với Vương gia, nay có cứu binh quốc mẫu đã tới rồi, phải dùng kế nội ngoại giáp công mới được. Dù Ngô Tặc có hùng binh mấy vạn, cũng chẳng còn một manh giáp trở về. Điền Đơn khen phải, bèn truyền cho chúng tướng sắm sẵn đồ quả pháo quả công. Chờ tới canh ba phát lệnh, chúng tướng đều vâng lệnh về dinh, truyền cơm nước xong xuôi. Qua canh ba, Đào Kim Định đổi pháo làm hiệu, mở cửa thành xông ra, đi tới đầu trí sát tới đó. Còn bên Ngô, nguyên soái là phó mạnh bài trận về dinh tức giận, nằm không an giấc. Đến canh ba bỗng nghe vang trời pháo nổ, ngó ra thì lửa đỏ như ban ngày. Ba quân chẳng kịp trở tay, biết trúng kế dụ dinh cướp trại. Quân lật đật bỏ thương bỏ giáp, tướng vội vàng dắt ngựa cầm đao. Đào Kim Định đã đùa quân đánh tới ào ào, Ngô Phó Mạnh ra oai đánh được ba hiệp, mà bị binh dây đông quá nên thất cơ bỏ chạy. Còn bên Dinh Tề, khi Trung Hậu đang ngồi sau hậu viện cùng Tuyết Vân và Liêm Thoại Hoa bàn luận quân tình, bỗng nghe tiếng đùng đùng pháo nổ. Ba mẹ con liền bước ra nhung trướng, sai quân đi thám thính cho rõ ràng, về lát trở về phi báo hoang mang rằng: ở trên thành Lan Gia thấy bóng hỏa quang dấp nhoáng. Trung Hậu tức thì đánh tay làm một quẻ, biết Điền Đơn làm kế nội ngoại giáp công, vội truyền Tả Hữu Thiên Phong hiệp cùng Điền Nguyên và Khổng Đại kéo binh hùng thẳng vào cho kịp lúc. Khi các tướng dâng lệnh đi rồi, Trung Hậu nói với Tuyết Vân rằng: Phó Mạnh thiệt tinh thông pháp thuật, các tướng đi khó nổi thành công. Sư Điệt phải đi giúp sức mới xong, cùng Liêm Hiền Tức cũng đi theo lượt trận. Hai người dân mệnh liền sửa soạn nay nịch mà thẳng tới dưới thành. Lúc đó Phó Mạnh như chim bị ná, chẳng biết ai là Lưu Tuyết Vân. Kẻ thấy Đào Kim Định giục ngựa lướt vào, Phó Mạnh lại thêm mười phần kinh hãi. Cơn hoảng hốt ấy bèn bỏ dinh mà chạy, kế lập ba người vị Dương gia, chiến trường mấy hiệp sông pha. Đào Kim Định lại đi theo sau rượt tới. Một mình Phó Mạnh đánh cùng bốn tướng mà gọn đau thương chẳng lọt vào mình. Hễ đâm vào thì thấy một đạo bạch quang xông ra, Ai nấy xem thấy thấy đều thất sắc. Lùi tay đánh hơn trăm trận, Phó Mạnh chẳng khác như mình đồng. Một mình tả đột hữu xong, bốn tướng áp binh vào bao phủ. Lúc này lại có Liêm Thoại qua với Tuyết Vân đi tới, thấy Phó Mạnh còn cự địch với bốn người. Thoại Hoa khen thầm: thiệt là tà thuật lạ đời, nên nương nương mới bảo chị em ta tới đây giúp sức. Thoại Hoa vừa nói dứt lời, Tuyết Vân liền lấy bảo đao tế lên trên không. Kế có một trận gió thổi tới và biến hóa muôn ngàn cây đao ở trên không sa xuống. Khi ấy Phó Mạnh bất ý chẳng đề phòng, bị bảo đao chém đứt ra trăm khúc. Các tướng dừng tay lại ngó, thấy Phó Mạnh đã thịt nát như tương, cùng nhau đàm đạo vui mừng rồi thâu binh về trại. Thương hại thay cho một vị tướng xương đồng da sắt tới chiến trường bỏ mạng như không, oan hồn lại trở về nước Hàn, tỏ lại các việc với sư phụ là thần lôi báo mộng. Còn Lưu Tuyết Vân khi thâu bảo bối rồi liền trở về dinh. Lúc ấy Tuyên Dương, Trung Hậu còn ngồi nơi Huỳnh La trướng. Có quân vào báo rằng các tướng thắng trận trở về, còn ở trước quân môn đợi lệnh. Tuyên Dương cảm mừng, truyền cho các tướng vào. Trung Hậu cũng bước xuống nhung trướng mà tiếp rước Lưu Tuyết Vân. Tuyết Vân thưa rằng: tôi chẳng có tài năng gì mà làm nhọc lòng nương nương viễn nghinh quá bội. Trung Hậu bèn cầm tay Tuyết Vân dắt vào và mừng rỡ. Kế thấy Hình Ngục Quan bước ra tâu rằng: Liêm thị Dương Phi đã bắt được Bạch Khởi, và Tuyết Vân tiên cô cũng bắt được Dương Báu. Hai tướng còn cầm giam nơi đây, xin thiên tử cùng nương nương định đoạt. Trung Hậu liền truyền lệnh dẫn vào. Về lát quân đem hai người vào quỳ trước sân. Trung Hậu khi ấy phán hỏi rằng: Ngô Khởi, ta đã ba lần tha chết, giờ mi còn gì để nói? Bạch Khởi cúi đầu rơi lụy và tâu rằng: trâm lạy nương nương, xin mở lòng từ bi dung thứ cho kẻ tội thần nhờ. Vì tôi còn một chút mẹ già tóc bạc, tuổi năm nay đã 80 dư, chẳng có ai hôm xóm dạy nhờ, người luống mỏi mắt bơ vơ trong đời. Lại ngày trăm tuổi không ai tống tán, phận cô đơn tất dạ ngậm ngùi. Trung chưa đền, hiếu nọ đã phai phôi, dưới chính suối tôi chưa từng nhắm mắt. Trung Hậu nghe Bạch Khởi nói mấy lời thảm thiết, cũng phát động từ tâm, bèn phán rằng: Bạch Khởi, người đã có lòng hiếu đạo, ai gia cũng động lộng thứa, dung cho. Nhưng người còn nghe lời đứa gian tặc mà địch ta, nếu tái phạm thì ai gia không dung thứ. Nói rồi truyền quân võ sĩ mở trói cho Bạch Khởi. Bạch Khởi được tha tội, bèn cúi đầu lạy tạ. Trung Hậu lại dặn rằng: người hãy khá trở về và bảo chúa ngươi nạp biểu quy hàng và bắt cho được gian thần là Ngô Khởi. Đem nạp cho ai gia thì ai gia sẽ ban trọng thưởng. Bạch Khởi vâng dạ và cúi đầu lạy tạ lui ra. Trung Hậu lại truyền quân dẫn Dương Báu tới. Võ sĩ vâng lệnh dẫn vào, Trung Hậu mới hỏi rằng: gian tặc dùng phép tà thuật mà đánh ai gia, nay đã bị bắt tới đây, vậy ngươi muốn chết hay là sống? Nguyên Dương Báu có tà thuật hộ thân nên chẳng sợ những đồ đau thương, tưởng chắc là không ai giết được mình nên mắng rằng: trùng sủ phụ, ta tưởng hồn mi đã về chính suối, ai dè đâu còn sống tại dương trần. Mi có dám mở trói cho ta, ta sẽ quyết một phen sinh tử. Trung Hậu nghe nói cãi giận mà rằng: ai gia thiệt có lòng dung thứ, mà sự muốn chết ấy là tại ngươi. Đa phủ quân đâu, tiếp mời Hỏa Vân Động tiên cô đưa phi đao trừ loài gian tặc. Quân Đa phủ vâng lệnh, vào mời Lưu Tuyết Vân ra. Tuyết Vân bước tới triều bái Trung Hậu xong rồi, Trung Hậu phán rằng: nay phản tặc khi dễ ai gia quá đổi, nó tưởng có phép hộ thân mà không ai giết được, nên phiền cùng sư điệt một phen, lấy đầu gã mà rửa hờn mới đặng. Tuyết Vân vâng lệnh, quân Đao phủ dẫn Dương Báu đem khỏi quân môn. Tuyết Vân niệm linh văn, rồi lấy báo đao tế lên trên không. Tường qua mua đạo thắng xong, tức thì hóa ra hằng hà sa số phi đao, chỉ ngay trên đầu Dương Báu mà chém như chẳng khác giọt mưa sa. Thương ôi nát thịt tan da, hồn ái quốc đã lìa khỏi xác. Túy Dân chém xong Dương Báo, thầu phép lại trở về Phục Dĩ. Trung Hậu cảm mừng, ghé thấy Ngọc Ngọc Nga tới trước triều bái tâu rằng: "Tiểu chúa tôi cũng còn mang bệnh, thần thiếp cũng có bị thương. Trung Long, Trung Hổ còn ngoạ bệnh tại sàn, nên không đi được mà nghiễn nghinh Dương Mẫu." Trung Hậu nói: "May có Dương Tức tới đây mới nhớ, không thì Ai Gia đã quên rồi." Nói rồi bèn lấy túi mở ra, lấy linh đơn mà đưa cho Ngọc Nga, bảo phải trở về dinh mà điều trị. Ngọc Nga lãnh lấy linh đơn, đem về điều dưỡng cho Điền Đơn và chư tướng. Kế đó, Tuyên Dương và Trung Hậu truyền lệnh cho các tướng thâu thập lương thảo rồi, bạc trại mà vào thành Lan Gia. Điền Đơn với mấy vị Dương Phi cùng các tướng ra khỏi thành nghinh tiếp. Trung Hậu thấy mặt Điền Đơn thì rơi lụy mà rằng: "Bây nhờ có Tiên Đơn cứu tử, không thì mẹ con ta nay đã phân ly." Tuyên Dương thấy vậy cũng cảm tình, bèn vào đại điện truyền quân dọn tiệc. Trong giây lát quân nội thần dọn tiệc dâng lên, Trung Hậu bảo Liêm Toại Hoa rót ra ba chung ngự tử, đưa lên cho Lưu Tuyết Dân và nói rằng: "Tiền cô có công cứu Điền Nguyên, Ai Gia xin tạ ơn ba chung rượu này." Tuyết Dân tiếp lấy tạ ơn, uống hết đã đỏ mặt, bèn thưa rằng: "Đệ tử là người sơn giả, chưa hiểu hết phép luật triều đình, cố xin quốc mẫu bao dung. Sách có chữ tự kiến chân tánh, vậy ngày mai tôi xin trở về núi phục chỉ lại cho lão sư tôn hay. Chẳng hay quốc mẫu có sự chi dạy bảo tôi chăng, đặng tôi trở về tâu lại." Trung Hậu nghe nói thì nghĩ thầm rằng: "Sự nhân duyên tự nơi trời định, nay lão mẫu sai Tuyết Dân xuống núi cũng có ý chi, phải thừa cơ mà hỏi nàng cho biết." Nghĩ rồi bèn hỏi rằng: "Sư Điệt, số hỏa dân động môn đồ môn lắm, tới thề ban mà dày duyên, cầm sắc cũng nhiều, nay sư Điệt cũng có tiền duyên nên lão mẫu mới sai xuống, có lẽ cho đoàn viên hội tụ chứ?" Tuyết Dân nghe nói gật đầu và thưa rằng: "Lời quốc mẫu nói quả có thiệt, nhưng đệ tử xét lại, chữ hồng phước so bằng thanh phước, công tu hành đã được mấy năm dư, nếu dừng lời quốc mẫu bây giờ, ắt là uổng công tu luyện." Trung Hậu tiếp hỏi rằng: "Nay Ai Gia muốn hỏi một chuyện, không biết sư Điệt có bằng lòng chăng?" Túy Dân thưa: "Đệ tử đã dâng sư mạng xuống đây, quốc mẫu có bảo việc gì thì đệ tử cũng xin cam dâng chịu." Trung Hậu cảm mừng, bèn nói rằng: "Việc nhân duyên còn thiếu một người làm Nguyệt Lão, trong môn đồ thánh mẫu biết cậy ai?" Nói rồi lấy con mắt liếc qua Đào Kim Định. Kim Định biết ý, liền bước ra thưa rằng: "Di Tức cũng là học trò thánh mẫu, Băng Dân cũng kẻ trước người sau, sự may dông tôi chịu làm đầu, tờ giảng thiệp sẽ xin hầu quốc mẫu." Trung Hậu nói: "Hồi trước thiên tử sinh lễ Ai Gia có một cây bích ngọc đai, còn Yến tiên sinh làm kẻ Băng Dân. Bây giờ cái kim ngọc đai của Điền Nguyên mà sinh lễ Lưu Tiên Cô mới phải." Tuyết Dân nghe nói, sắc mặt có thẹn, bàn thưa rằng: "Đệ tử chưa hồi sơn phục chỉ, sợ khi đắc tội với tông sư, việc lưỡng nan biết tính làm sao, vậy xin cho đệ tử phản hồi sơn động phục chỉ đã." Kim Định nói: "Việc đó xin đừng có ngại, sự hôn phối phải cho kịp thời, hãy dâng theo ý chỉ của nương nương, ta tuần lễ đành làm mai chút." Tuyết Dân mắc cỡ, cúi đầu chẳng nói nữa. Trung Hậu biết ý đã thuận tình, bèn truyền lệnh cho Kim Định và ít tên cung nữ dẫn Tuyết Dân vào biển phòng, bỏ hết đồ đạo y, thay đổi đồ dương phục, cài trăm đội mão theo nghi vệ Dương gia, và lại truyền cho nội thần dọn một cái kiệu qua, bảo Liêm Thoại Hoa đưa Tuyết Dân về Lâm Tri trước, rồi sẽ lựa ngày thành thân với Điền Nguyên Thái Tử, việc hỷ sự nói về hồi sau. Qua ngày sau, Trung Hậu bỏ Điền Đơn mở kho lúa, lấy tiền phát cho quân sĩ và ban cấp cho những kẻ bần dân già cả. Nghỉ quân một tuần mới ban sư trở về Lâm Tri Hỗn Hải. Nói về bá quan văn võ tại thành Lâm Tri, nghe tin ngự giá ban sư đều ra khỏi cửa thành nghinh tiếp. Tuyên Dương với Trung Hậu thẳng vào Kim Loan Điện. Bá quan triều bái xong rồi, kẻ thấy Bắc Cung là Trịnh Ngọc Thiền cũng tới triều kiến. Trung Hậu lật đật bước xuống ngay đỡ dậy, nói rằng: Dương muội đã cần lao dương sự, ở nhà liệu lý các việc trong cung đình. Hãy theo ta vào cung Chiêu Dương, chị em sẽ phân trần sau trước. Lúc đó Tuyên Dương thì đi trước, Trung Hậu với Bắc Cung theo sau. Đi ngang phân cung lầu, Tuyên Dương xem thấy Tây Cung bỏ giường quan cỏ rậm, ngậm ngùi nhớ hãn kinh xuân thuở nọ. Ân tình xưa như nước chảy xuôi, thép giật lại nhớ tới người, hai hàng luống khung ngăn luyện ngọc. Trung Hậu đứt mắt ngó thấy tức cười, bèn nói rằng: Thần thê xem thấy Tây Cung rất buồn bã, động lòng lại nhớ tới hạ nghinh xuân. Tình thiên tử thá tội cho Tây Cung, đến xuân tiết tới kinh thành du ngoại. Ba người vừa đi vừa nói, giây lát đã tới Chiêu Dương Cung. Ba người vào đại điện đồng ngồi, truyền cung nữ dọn bày yến tiệc. Trịnh Bắc diện rót hai chung ngựa tử, kính dâng thiên tử với Chiêu Dương, cùng nhau đàm đạo sự tình. Trung Hậu nhắc lại việc 12 năm trước rằng: Hạ Nghinh Xuân tan dùng chất độc làm cho mẹ bắt con nam, Ai Gia đã bị bím vào lãnh cung, còn Điền Nguyên nhờ có thể dâng cung nữ, Huỳnh Cái thâu làm nghĩa tử, tới nay đã khung lớn lên người. Này nó lại lên Tiên Sơn trước Đặng Thần Y, đem về cứu đảo quỷ thần tiễn cho ta. Ai Gia đã hồi sinh khỏi tử, lại đặng thêm cúc nhục trùng phùng, ấy cũng nhờ hồng phúc đức thiên công. Sách có chữ: Kiết nhân thiên tướng. Khi Trung Hậu thuật hết các lời, Trình Ngọc Thiền nghe rồi mừng rỡ không cùng. Trung Hậu lại nói: Vì Ai Gia chẳng biết Ngô Khởi, nên nó làm ra tai họa với nay. Nếu như trời chẳng giúp người lành, thì 100 chung vô diệm cũng đã mất mạng. Ba người trò chuyện rượu đã mãn tuần. Trung Hậu nói: Ai Gia bấy lâu ngồi tuyết ngàm sương, bây giờ phải tịnh dưỡng ít ngày. Ngựa mùi vắng mặt thiên tử đã lâu, nay thiên tử phải qua bên Bắc Cung an nghỉ. Tiệc vừa mãn canh, đã quá khát, Tuyên Dương cùng với Ngọc Thiền đi tới Bắc Cung, còn Trung Hậu thì chỉ tại Chiêu Dương, trướng phụng Màn Loan an giấc điệp. Nói về Liêm Thoại Hoa với Túy Vân, khi về tới Lâm Tri rồi, vào ở nơi đông cung diện. Đang lúc canh ba, hai người còn ngồi đàm đạo với nhau, bỗng thấy trận gió thổi qua, nghe như tiếng thần kêu quỷ khóc. Liêm Thoại Hoa nói: Sự ấy nên rất kỳ dị, điềm hung kiết, chưa biết rõ lẽ nào. Túy Vân thưa: Trong cung viện chẳng phải chỗ hoang du, mà có sự quỷ ma kỳ quái, vậy để em chiếm một quẻ cho rõ lẽ kiết hung. Thoại Hoa khen phải, Túy Vân chiếm quẻ xong rồi bèn nói rằng: Ngũ hành phân minh quyết đoán, quẻ lục xung tai họa trùng phùng, thành Lâm Tri thiểu kiết đa hung, giặc đã đến đùng đùng náo động. Thoại Hoa nghe nói thở vắng than dài, kế thấy cung nữ vào báo rằng: Có chung nương nương giá đáo, Dương Phi phải tiếp rước cho mau. Thoại Hoa truyền cung nữ mở cửa ra mà tiếp rước Trung Hậu. Khi Trung Hậu vào ngồi, hai người làm lễ xong rồi, Trung Hậu nói: Ai Gia thấy một trận cuồng phong quái lạ, chỉ một quẻ thì biết có sự chiến tranh. Điền Nguyên tai nạn khỏi mới được thành thân, Tuyết Vân phải tụng quân mà trừ yêu phá quỷ. Việc thiên cơ chẳng nên tiết lộ, hai người lo sửa soạn mà đi Bình Ngô. Hai người vâng lệnh ân cần, Trung Hậu lật đật trở về cung diện. Nói về Tuyên Dương với Bắc Cung, sáng ngày thức dậy đều tới Chiêu Dương Cung mà đàm luận. Thì đang nói đến việc kiến tu Dương Phủ, lo lập Điền Nguyên với địa Túy Vân thành thân, bỗng thấy cung quan và tâu rằng: Có hai vị Dương gia tới xin triều kiến. Thiên tử cho vào, Điền Đơn với Điền Nguyên tới trước cẩm trướng, triều bái xong rồi, Tuyền Vương hỏi, việc gì có tới sự chi lạ, hay là theo lệnh thường định tĩnh thần hôn? Hai vị vương gia tâu rằng, vì Hàn Quốc Trương Sa nguyên soái bị bại binh nên đi cầu viện với nước Ngô. Ngoài ải quan có các cấp văn tờ, xin vương phụ cùng vương mẫu lo phương cự địch. Tuyền Vương nghe tâu than rằng, ấy là tại quả nhân bạc đức, nên chiêu dương chưa hề có một ngày an thân. Trung hậu nói, việc binh hỏa số trời đã định, ấy là tai nạn của tướng Tề. Nếu như thần thê không đi, thì có ai bình ngôi cho đặng? Còn một việc nổi trong công viện không ai coi sóc, chưa biết phó thác việc ấy cho ai. Ra đi lòng những ai hoài, bề nỗi cố chưa an tất dạ. Trung hậu nói vừa dứt lời, ngó lại thấy Trịnh Ngọc Thiền mặt có sắc thảm, thì biết có tai nạn lâm thân. Trung hậu khi đó mới nghĩ thầm rằng, phải lập kế lo mưu cứu giải. Nghĩ rồi bèn bảo cung nữ vào lấy cặp giỏ hồi trước đem ra. Nguyên Trung hậu ngồi tới Lâm Tri kết bạn với Tuyên Dương, có gánh theo một cặp giỏ, thì thấy có ba cái áo cưới, một đôi giày bông, một cái lược bằng cây có ba cái răng, một cái kiến soi mặt, 12 khúc cây bằng cây táo, 8 sợi dây gai, 6 cặp ống trúc và 2 cây chổi. Tuyên Dương xem thấy che miệng lại cười, còn Trung hậu thì mừng rỡ, bèn lấy ba đôi giày và ba cái áo đưa cho Trịnh Bắc Cung rồi nói rằng, vật này tuy là kỳ dị, nếu người vô phước thì dùng nó không nên. Ai gia chịu ơn của Bắc Cung nên muốn cứu cho mẹ con toàn tánh mạng, hễ khi lâm nguy cơ biến thì mặc nó vào sẽ khỏi sự tai tương. Hãy đem về bên cung viện thâu dùng, đề phòng tới lúc ngộ sự. Trịnh Ngọc Thiền tiếp lấy tạ ơn. Trung hậu lại kêu Điền Đơn dặn rằng, 12 khúc cây với một cái chổi, mẹ sẽ giao cho con phải làm như vậy. Và lãnh ba muôn binh qua chỗ rừng hoang ở bên phía đông nam, dồn binh mai phục. Chờ khi nghe có tiếng pháo nổ vang trời thì xu binh ra giết giặc lập công, lấy cho được ải thiên quan sẽ có người tiếp cứu. Điền Đơn cúi đầu dâng lệnh. Trung hậu lại giao một cái lược và một cái kiến cho Điền Nguyên, còn 8 sợi dây gai và 12 ống trúc, và viết một phong thư sai cung quan đưa ra Lan Gia Thành cho Điền Côn. Trung hậu sắp đặt xong rồi, vợ chồng sửa soạn lâm triều, kế bá quan đến triều bái. Trung hậu kêu Yến Anh đến dặn rằng, Ai Gia mắc chinh phạt nên để lại cho khanh một phong cẩm nang, chờ đến cơn lâm biến sẽ mở ra coi đó mà làm. Việc triều chánh cậy khanh toan liệu. Yến Anh lại lấy phong thư và tạ ơn, kế thấy năm vị vương tước cũng tới triều kiến. Trung hậu bèn phán rằng, năm vương tước mỗi người lãnh một binh dạng, hiệp lại làm thành trận ngũ long, phải dùng sức năm sắc hiệu cờ, chia ra làm năm đạo. Còn Khổng Đại lãnh một cây lệnh tiễn, tới giáo trường mà tuyển lấy năm muôn binh. Trung Long, Trung Hổ cũng tùy hành, Tống Dạng, Tống Thiên đều đi lượt trận. Các tướng lãnh chỉ lui ra, Trung hậu lại bảo Điền Nguyên lãnh 3.000 binh cường tráng, đi làm tiền đạo tiên phong, dụ binh Ngô qua khỏi Sơn Cường, hễ giao chiến phải dùng mưu trá bại. Rồi đó, Trung hậu lại tâu với Tuyên Dương rằng, nay thần hậu xin đi cự địch, việc bảo giá đã có tể phủ với bá quan, dẫu có sự nguy nan thì đã có cứu tinh ngộ kiết. Tuyên Vương nói, ngựa thê đi bề binh chinh phạt, quả nhân cầu cho mau mau đình định Ngô Bang, được cùng nhau cộng hưởng thái bình, kẻo lòng trẫm đêm ngày hoài vọng. Vợ chồng nói qua nói lại hồi lâu, rồi bảy triều ai lui về dinh nấy.